Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 104 với đề tài Ẩn dụ nước trời, phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 13, từ câu 1 đến câu 9 và từ câu 18 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 13, từ câu 1 đến câu 9 và từ câu 18 đến câu 23, chúng tôi xin đọc sau đây. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên, song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì sanh trái, hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình, ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngồi đạo và thành ra không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy hột giống rơi nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả, đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người gieo giống, hạt giống và các loại đất trong ẩn dụ Chúa kể chỉ về những ai? Ý nghĩa của hạt giống gieo ra bị rơi trên đường đi là gì? Câu hỏi thứ hai: ý nghĩa của hạt giống gieo ra trên đất đá sỏi là gì? Câu hỏi thứ ba: ý nghĩa của hạt giống gieo ra rơi nhầm bụi gai là gì? Câu hỏi thứ tư: ý nghĩa của hạt giống gieo ra rơi nhầm đất tốt là gì? Câu hỏi thứ năm: bạn học được gì qua ẩn dụ Chúa kể? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: người gieo giống, hạt giống và các loại đất trong ẩn dụ Chúa kể chỉ về những ai? Ý nghĩa của hạt giống gieo ra bị rơi trên đường đi là gì? Sau khi ở riêng với các môn đồ và cho biết lý do dùng ẩn dụ, Chúa Cứu Thế Giê-xu giải thích cho các môn đồ ý nghĩa của ẩn dụ người gieo giống. Ngài không nói rõ người gieo giống ám chỉ đến ai, nhưng chúng ta có thể hiểu được hình ảnh người gieo giống chỉ về chính mình Ngài, hoặc những người ra đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời. Hạt giống là sứ điệp nước thiên đàng, và các loại đất tượng trưng cho tấm lòng của những hạng người nghe sứ điệp ấy. Bốn loại đất tiêu biểu cho bốn hạng người khác nhau. Khi người gieo giống đang gieo, thì có một phần hạt giống rơi dọc đường, bị chim bay xuống và ăn mất. Chúa muốn ám chỉ về hạng người thứ nhất có tấm lòng giống như đất chai cứng trên đường đi. Hạt giống rơi trên đường đi sẽ không mọc lên được. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Đó là những người có cơ hội nghe tin lành nhưng không hiểu hoặc không muốn nghe. Chỉ nghe rồi thôi, không để ý gì đến, không tiếp nhận lời ấy nữa, bởi vì tấm lòng họ cứng cỏi. Họ không nhận tin lành vì không hiểu. Nào phải không thể hiểu được, mà vì không chịu hiểu. Và Satan nhanh chóng cướp lấy những lời ấy, giống như chim trời xà xuống nhặt hết những hạt giống kia. Những người Pharisee, những thầy thông giáo, chính là những người nghe thuộc loại đất cứng này. Cũng chính Satan tác động khiến lòng họ trở nên cứng cỏi. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 23 đến câu 24: Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe. Hãy suy xét điều mình nghe. Ước mong tấm lòng của mỗi chúng ta là những tấm lòng đã được cày xới, để không còn đất cứng mà là đất mềm mại, nghe lời Chúa với một tấm lòng được chuẩn bị, suy gẫm kỹ, cầu nguyện và sống với sứ điệp mà mình đã nghe. Câu hỏi thứ hai: ý nghĩa của hạt giống gieo ra trên đất đá sỏi là gì? Có một số hạt giống khi gieo ra thì lại rơi vào chỗ đá sỏi, đất không nhiều. Chúa muốn ám chỉ về hạng người thứ hai có tấm lòng giống như đất đá sỏi. Đất phủ lên đá một lớp mỏng, hạt giống rơi nhầm đất này sẽ mọc lên rất nhanh và dễ dàng. Nhưng vì rễ không thể đâm sâu được, khi mặt trời mọc lên, nắng gắt, rễ héo và cây lúa mới lúa mầm sẽ chết héo. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Loại người này nghe đạo, vui mừng nhận lấy ngay với ý nghĩ rằng tin Chúa sẽ được phước, được Chúa đại ngộ, cầu được ước thấy. Nhưng thật ra, hạng người này không có đức tin mạnh mẽ, hay nói cách khác, đức tin cạn cợt như rễ đâm ra dưới đất lớp mỏng. Chính vì vậy, khi mặt trời dội nắng nóng, tức là lúc gặp bất kỳ sự khó khăn hay bắc bớ nào, thì đức tin mong manh của họ sẽ héo và chết. Họ sẽ nhanh chóng quay lưng khỏi đạo. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắc bớ thì liền vấp phạm. Đáng tiếc thay, loại đức tin này chỉ muốn hưởng phước lành của Đức Chúa Trời nhưng không sẵn lòng để trả giá. Đây là điều chúng ta vẫn thường thấy. Những sự thử thách khó khăn là điều kiện khiến đức tin của một số người được tăng trưởng, nhưng lại làm lung lay và sụp đổ đức tin đối với một số người khác. Câu hỏi thứ ba: ý nghĩa của hạt giống gieo ra rơi nhầm bụi gai là gì? Có một số hạt giống khác khi gieo ra thì rơi vào giữa bụi gai. Chúa muốn ám chỉ về hạng người thứ ba có tấm lòng giống như đất gai góc. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Đất đây là loại đất tốt, không có đá sỏi nhưng lại đầy gai góc. Hạt giống rơi trên đất này cũng nảy mầm và lớn lên. Nhưng cây gai lại khỏe hơn cây lúa, mọc lên nhanh hơn cây lúa. Chẳng bao lâu, cây gai lớn mạnh và choáng chỗ của cây lúa và làm cho cây lúa bị nghẹt ngồi. Cây lúa vẫn sống, đứng đó, nhưng không thể phát triển và ra hạt được. Loại đất này tiêu biểu cho những người nghe sứ điệp nước trời, tin nhận Chúa. Đây là hạng người nghe hiểu và tiếp nhận, nhưng không tiếp tục làm theo những điều mình đã nghe và đã tiếp nhận. Lúc đầu họ có đức tin, có vẻ lớn lên, nhưng rồi những gai góc cuộc đời này xuất hiện như sự lo lắng về đời này, mê tham của thế gian, sự kiêu ngạo của đời, sự ích kỷ, vân vân. Những gai góc này phát triển nhanh hơn sự ham thích lời Chúa và lấn át làm cho đời sống thuộc linh nghẹt ngồi. Cơ đốc nhân vẫn sống đó nhưng đời sống tâm linh không có kết quả gì. Nhiều người dường như vẫn an nhiên với tình trạng này. Nhưng Chúa Giê-xu nói gì về những cơ đốc nhân như vậy? Chúa phán trong Giăng chương 15, câu 2 và câu 6: Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, phải ném ra ngoài, người ta lượm lấy quăng vào lửa. Vậy thì chắc chắn không ai trong chúng ta muốn làm cơ đốc nhân như thế này, phải không? Câu hỏi thứ tư, ý nghĩa của hạt giống gieo ra rơi nhầm đất tốt là gì? Có một số hạt giống khác nữa, khi gieo ra thì rơi vào chỗ đất màu mỡ. Chúa muốn ám chỉ về hạng người thứ tư có tấm lòng giống như đất tốt. Song kẻ nào chịu lấy hột giống rơi nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả, đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Đất tốt tượng trưng cho người tin Chúa chân thật. Người này nghe đạo, hiểu lời Chúa, tiếp nhận Chúa và làm theo những điều mình đã nghe và hiểu. Họ đúng là môn đồ của Chúa Giê-xu, những môn đồ này kết quả cho Chúa. Kết quả ở đây có hai loại. Loại kết quả thứ nhất là dắt đưa người khác đến với Chúa. Đây cũng là đại mạng lệnh Chúa giao cho hội thánh của Ngài. Từng mỗi thành viên trong hội thánh đều phải góp phần mang lại kết quả này cho Chúa. Loại kết quả thứ hai là biểu hiện những đặc tính của cơ đốc nhân, là một đời sống kết đậu những bông trái thánh linh. Cụ thể, được sứ đồ Phao-lô mô tả trong Ga-la-ti chương 5 câu 22, trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Câu hỏi thứ năm, bạn học được gì qua ẩn dụ Chúa kể? Câu chuyện người gieo giống Chúa Giê-xu kể dạy cho chúng ta bài học quý báu. Người đi ra gieo giống cứ cần mẫn làm việc thì chắc chắn sẽ không gieo giống cách luống công vô ích, vì có lời Chúa phán, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhân, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Theo Ê-sai chương 55 câu 11. Đành rằng không phải tất cả hạt giống gieo ra đều kết quả tốt. Vì có nhiều loại đất, tức là nhiều tấm lòng đón nhận lời Chúa khác nhau, cho nên có những nơi chúng ta cố gắng gieo giống mà chẳng thu hoạch được kết quả gì. Tuy nhiên, cũng sẽ có những nơi có kết quả, mà người gieo giống cũng không sao lường trước được kết quả sẽ như thế nào. Chúa nói khi gieo đúng vào đất tốt thì có hạt ra 30, có hạt 60, cũng có hạt 100. Đây là điều vô cùng khích lệ cho chúng ta. Nguyện mong Chúa cho chúng ta trước hết, chính tấm lòng mình là những mảnh đất tốt, kết quả cho Chúa, và cũng chính chúng ta là người gieo giống siêng năng cần mẫn. Ra đi gieo giống tin lành, đem kết quả tốt về cho Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 1 đến câu 9 và từ câu 18 đến câu 23, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 105 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dành Chúa tôi ưa được nghe tương thương, tôi náu nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương, nguyện tôn cao danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường, danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hàng tung hô danh Chúa Giê-xu. Phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng truyền, ngợi danh Giê-xu.